Ta cũng sẽ bàn đến cái vấn đề mà tu học tiếp tục, nhưng mà ở đây thì để cho chúng ta cũng biết rằng là trên cái vấn đề mà Phật pháp đó, thì rằng là có hai chia làm hai môn, tức là mình cũng có thể nói rằng là ở đây mình nói đến cái vấn đề là dị hành môn hay nan thành môn của tịnh độ chia, mà đây là mình nói đến cái vấn đề của đại thừa chia. Thì là đại thừa Phật giáo đó thì thường nói là các pháp của Đức Phật được coi như là chia được làm hai môn. Một môn đó thì gọi là phương tiện môn, một môn đó thì gọi là cứu cánh môn. Cứu cánh tức là chỉ đến một cái mục tiêu rốt ráo. Cái mục tiêu rốt ráo ấy đạo Phật gọi là chân lý, hay gọi là thật pháp. Thì cái trong từ của đạo Phật ít có nói đến cái chữ chân lý, mà nói đến cái gọi là thật pháp. Thì cái thật pháp đó là chân lý, và chân lý đó thì là thật pháp. Người đời thì nói là chân lý, chân lý là cái lý lẽ mà chân chính nhất. Đức Phật thì gọi là thật pháp, là coi như là cái pháp mà chân thật nhất, thì là nó cũng đồng như thế. Và một cái đó thì cái cứu cánh đó là đưa đến cái vấn đề là làm thế nào đạt được cái chân lý, tức là cái sự chân thật. Và cái phương tiện thì khi mình nghe cái từ ngữ phương tiện thì mình biết nó là một cái cách thức, một cái phương pháp mình sử dụng để mà mình đạt được cái cứu cánh. Thì cái cứu cánh đó thì gọi là thật pháp ấy. Cứu cánh thì là giải thoát, thì ai mà đạt được cái cứu cánh thì giải thoát. Vì muốn giải thoát thì phải nhờ vào nhiều cái phương tiện thì mới đạt được đến cái giải thoát. Mình cũng giống hệt như là mình đi đâu thì mình phải nhờ tới những cái phương tiện, ví dụ như là xe cổ, máy bay, thuyền, vân vân, thì mình mới có thể đến được cái chỗ mà mình muốn tới. Thì cho dù ở đây thì cái giải thoát đó, cái cứu cánh đó, nó không phải là cái khoảng cách của không gian, tức là khoảng cách của cây số, mà nó là khoảng cách của tâm linh, tức là nó khoảng cách từ cái ngu cho đến cái trí, từ cái mê muội mà cho đến cái mà sáng tỏ. Thì đó là cái khoảng cách. Nhưng mà tuy rằng là khoảng cách thuộc về không gian hay là một cái khoảng cách mà thuộc về mặt tâm linh đi nữa, thì cái muốn mà san bằng cái khoảng cách ấy thì cũng phải đều có cái phương tiện cả. Thành ra vì vậy mà đạo Phật mới phải lập nên một cái gọi là phương tiện pháp. Thì cái phương tiện pháp này á, nó rất là cần, nhưng mà nó cũng như là con dao hai lưỡi, nhất là về cái mặt mà tâm linh. Tức là cái phương tiện này nó bị một điều là nếu hiểu ra đó thì đến được cái chỗ đến, tức là đến được cái chỗ mà cứu cánh. Mà nếu ngược lại mà không hiểu á thì có nghĩa rằng là vĩnh viễn không bao giờ đến được chỗ cứu cánh, mà cũng không có biết cái cứu cánh nó là cái gì luôn. Thành thử ra nắm được phương tiện chưa đủ, mà phải hiểu nó là phương tiện, phải biết nó là phương tiện. Thế còn rất là nhiều cái người học Phật đó, thì khi mà Đức Phật dạy là Đức Phật toàn bộ là dạy cái phương tiện, dạy cái phương tiện để mình sử dụng phương tiện mình đến được cái cứu cánh. Nhưng mà cái người đa số người học Phật đó, thì lại hiểu lầm, Mình nghĩ là Đức Phật dạy cái phương tiện đó để cho mình thọ trì. Cho nên vì vậy đó, mình thọ tức là mình tiếp thọ, mình tiếp thu, và mình trì là mình cứ giữ cái phương tiện đó. Thành thực ra tôi có thể nói một cách, một cái ví dụ cụ thể để cho chúng ta dễ hiểu, là cũng giống như bây giờ mình đóng cái thuyền để mình sang sông, nhưng mà khi mình đóng cái thuyền đó, mình tô điểm, mình làm công phu lắm, xong rồi thì mình rất là hài lòng với cái thuyền đó, cho nên mình không có muốn nó bị sử dụng hư hỏng hư hao hay cũ kỹ. Thành ra là mình cứ để cái thuyền đó mà mình ngắm, và mình giữ cái thuyền đó làm một cái thành tích của mình. Đối với ngoài đời thì có thể nói coi như là đó là một cái tác phẩm của mình, nhưng mà đối với lại trong Phật pháp mà sử dụng phương tiện nó thì coi đó như là giống như là một thành tích, tu tập của mình, một thành tích, một thành tựu của mình. Thành thử cái phương tiện nó không bao giờ được hạ thủy. Thành ra vì như thế này nó không bao giờ mà nó có thể đáo bỉ ngạn, tức là nó ba la mật đa, tức là qua bờ bên kia được. Thì do đó thì bây giờ thì cái phương tiện nó lại trở lại thành một cái vấn đề mà chướng ngại vô bờ. Hành phương tiện nó có hai mặt, một mặt nó là đại chướng ngại, mà một mặt đó thì nó lại là một cái phương tiện thiện xảo. Cho nên có lẽ là đôi khi trong đạo Phật cũng sử dụng cái từ mà phương tiện thiện xảo, tức là rất là hay tốt, thì gọi nó là thiện xảo. Thành ra vì cái lý lẽ nói trên đó thì cái người học Phật đó phải phân biệt được như thế. Nếu không phân biệt được như thế đó thì tai hại vô bờ. Thế thì ở trong kinh Phật cũng có một cái câu chuyện ngu mà ở đây tôi có thể kể để cho mọi người nghe cái câu chuyện đó, thì chúng ta có thể hiểu rõ được cái vấn đề là phương tiện với lại cứu cánh. Cái câu chuyện này là nói đến cái vấn đề có một người nhà giàu, người ấy có mướn một người cũng như là làm nô bộc, mà cũng là cái người mà gắt gian. Thì khi người nhà giàu này có công việc để đi đi xa thì mới nói với lại cái người nô bộc ấy rằng là chú ở nhà trông nom cửa nẻo cho kỹ lưỡng biết không. Thì dặn một cách vắn tắt như vậy. Rồi thì người nhà giàu đó lên đường đi. Thì ngay cái khi người nhà giàu này đi rồi thì ở trong xóm người ta có tổ chức cái nhạc hội. Thì anh này á, anh nô bộc này thì anh mới suy nghĩ rằng là mình ở nhà thì nó cũng buồn chán lắm, thành ra mình phải đi coi nhạc hội. Mà khi đi coi nhạc hội đó thì ông chủ dặn phải trông nom cửa nẻo. Ông chủ nói là trông nom cửa nẻo với lại lấy dây cột con lừa lại này, cái đừng có để nó đi mất. Anh cứ giữ gìn nó, con lừa nó dùng là một phương tiện mà đi gần của ông chủ cũng như là chở hàng. Thì anh này anh nghe vậy thì bây giờ anh nghĩ một công mà đôi việc, anh mới tháo cái cửa ra. Rồi anh mới cột lên trên lưng con lừa, anh lấy sợi dây anh cột trên lưng con lừa rồi anh dẫn cả lừa cả dây cả cả cửa nẻo anh đi coi hát. Và như thế thì anh sẽ trông chừng được cửa nẻo. Nhưng mà anh tháo cửa và anh bỏ nhà trống, anh đi thì tất nhiên trộm vào. Cho nên khi anh khiêng cửa nẻo với con lừa cột dây nó về thì mất sạch hết cả của cải rồi. Nhưng mà anh vẫn an tâm, anh nói mình vẫn giữ được cửa nẻo mà ông chủ dặn. Ở đến chừng mà ông chủ về mà thấy được cái cư xử như vậy thì ông chủ mới của mắng là bảo tôi dặn chú là ở nhà trông chừng cửa nẻo mà sao chú để cho đến độ mà trộm nó vào lấy hết vậy. Anh bảo là thì ông chủ dặn cái gì đó thì tôi làm đúng theo hệt như vậy, tức là tôi vẫn gìn giữ được cửa nẻo không hề mất, con lừa cũng không mất, sợi dây cũng không mất, tất cả những cái ông chủ dặn tôi trông giữ tôi đều trông giữ một cách thành công, không mất một cái gì cả. Thành ra tôi đâu có lỗi gì đâu. Ông chủ mới mắng rằng là chú là cái đứa ngu si, là bởi vì sở dĩ tôi nói chú trông chừng cửa nẻo á là bởi vì Đó, để đừng có mất tài sản ở trong nhà. Nhưng mà ngày nay đó chú chỉ giữ đúng cái cửa nẻo thôi, còn tài sản thì chú không giữ cái cửa nẻo, mà nếu mà cửa nẻo mà không phòng trộm được thì cửa nẻo đó đâu cần phải giữ gìn. Nhưng mà sở dĩ phải giữ gìn cửa nẻo là bởi vì cửa nẻo nó giữ gìn tài sản. Thế thì bây giờ chú lại quên đi cái cứu cánh á, là gìn giữ cái tài sản, mà chú lại cứ ôm chặt lấy cái phương tiện để gìn giữ cái tài sản đấy là cửa nẻo. Thế thì câu chuyện nó nói lên một cái tinh thần rằng là người ta khi không phân biệt được cái phương tiện với cái cứu cánh á, thì người ta sẽ bị rớt vào cái mà mê muội và ngốc nghếch của cái gã nô bộc nọ, bởi không có hiểu được cái phương tiện nó để làm cái gì. Cho nên vì vậy đó mới gìn giữ cái phương tiện đó một cách nghĩa là tổn hại vô bờ. Thì ở trong kinh cũng còn nói thêm một điều, thì đó là cũng giống như rằng là chư Phật mà dặn dò hàng đệ tử, ngay đến cả hàng xuất gia, là căn dặn nhiều nhất, tức là phải trông chừng cửa nẻo, là trông chừng gọi là lục căn là cửa nẻo, đừng có để cho lục trần nó vào nó làm mất cái tài bảo, tức là nó làm hỏng cái chân tâm của mình, hỏng cái mà gọi là tâm thanh tịnh của mình. Thì cái vấn đề đó nó thì khiến cho nhiều người thì không hiểu, cho nên rằng là vì như vậy đó tâm sao cũng được, nhưng mà chỉ giữ giữ gọi là cái hình thức bên ngoài cho nó đầy đủ. Giả sử như bây giờ có bị Phật quở là tại sao rằng là tâm của ông tu tập mà ông không có thanh tịnh, hay tâm của ông mà nó bị dục khống chế như vậy, thì cũng sẽ tranh luận lại là nói rằng là hình thức của con vẫn đẹp, vẫn nguyên vẹn mà đó, vẫn gọi là đầu tròn áo vuông, vẫn y pháp lấy cái chỉnh tề mà đó. Hoặc giả là nói xây cái chùa là để mà gọi là khai thị cho chúng sinh đó, để làm sao cho chúng sinh đó. Cái chùa là một phương tiện, rồi mới để cái phương tiện ấy là cái phương tiện để khai thị cho hết thảy chúng sinh đó. Có thể hiểu biết mọi cái phương tiện để mà tiến đến cái vấn đề cứu cánh. Thế nhưng mà rồi chung cục rồi thì cái ngôi chùa lại quên mất cái cứu cánh đó, mà là chỉ duy trì và bảo vệ cái ngôi chùa đó, mà còn ngoài ra thì không có cái vấn đề mà gọi là làm thế nào để khai mở cho người ta tiến tới cái vấn đề giải thoát. Cũng như là chúng ta thấy trong Đại Thừa, trong những cái bài sám mà chẳng hạn như bài sám công phu khuya mà ở chùa chiền nó thường phải tụng á, trong đó có cái câu nói rằng là kiến pháp tràng ư xứ xứ, một phá nghi võng ư trùng trùng. Kiến pháp tràng tức là xây dựng cái đạo tràng, tức là chùa chiền, ư xứ xứ là ở khắp nơi, là xây dựng chùa chiền nên ở khắp nơi để làm gì. Thì cái câu sau là nói rõ rồi. Đó, câu sau nói rõ cái cứu cánh. Cái đầu là nói là phải thiết lập phương tiện, tức là kiến pháp tràng cái xứ xứ là thiết lập phương tiện ở khắp nơi để làm gì, để bắt đầu vào được cái cứu cánh. Phá nghi võng ư trùng trùng, tức là để phá tan cái mối nghi. Và mối nghi này nó là cái vấn đề là không có hiểu rõ, không có hiểu rõ được Phật pháp mập mờ, không có biết rằng là mình nên tu tập hay không nên, mình nên chọn công đức hay là tu phúc báo, mình nên thế này hay thế nọ, tức là làm thế nào mà phá tan được tất cả những cái mà còn mơ mơ hồ hồ, đó là gọi là nghi võng. Đấy, lưới nghi, võng là lưới. Thì chính cái lưới nghi nó đã làm cho con người bị vướng vào trong cái đó mà không có thoát ra được. Thành ra có tu tập đi chăng nữa cũng vẫn nằm ở trong cái võng, tức là cái lưới của cái sự nghi. Cho nên vì như vậy không hạ quyết tâm, không thể nào mà quyết định được cái vấn đề rằng là sự hạ cái tâm tu tập của mình theo đường lối nào, theo đường lối của tìm cứu cánh hay là theo đường lối của cái vấn đề mà chỉ cần duy trì cái phương tiện. Thế thì nếu đó mà kiến pháp tràng mà không nhằm vô cái vấn đề là phá nghi võng á, thì pháp tràng nó lại chỉ là một cái vấn gánh đề gánh nặng thôi. Gánh nặng là tự nhiên lập ra rồi đâu có phải duy trì, mà duy trì là không biết để làm cái gì. Đó. Ngoài cái vấn đề là cứ phải duy trì, xong rồi thì cứ chỉ suy nghĩ một điều rằng là kiến pháp tràng thì có phúc báo, nhưng mà đồng ý là có phúc báo, nhưng mà tại vì nó phá nghi võng. Còn nếu mà kiến pháp tràng nhưng mà không để phá nghi võng thì pháp tràng ấy không phúc báo. Còn nếu mà kiến pháp tràng nhưng mà phá nghi võng thì cái đạo tràng ấy là đạo tràng có công đức thiện, có phúc báo thiện. Thì đó là đạo tràng của chư Phật. Còn kia là đạo tràng của phàm phu. Thế thì do những cái vấn đề mà phương tiện mới lại cứu cánh, mà ngay chính cả cái người tu học cũng không có thể nào phân biệt được thế nào là phương tiện mà thế nào là cứu cánh. Thành ra cứu cánh họ không nhắm đến, họ không bao giờ nhắm đến cứu cánh. Mà khi họ không nhắm đến cứu cánh thì đương nhiên họ dậm chân tại phương tiện, và chưa kể là có một số người thì ôm chặt lấy cái phương tiện. Chẳng hạn như bây giờ nếu mà tôi xây một cái ngôi chùa đẹp quá thì tôi lại rất là yêu mến cái ngôi chùa đó, rồi thì cả ngày tôi chỉ lo tu bổ chỗ này và tu bổ cái chỗ nọ, hay tôi làm một cái gì đó mà tôi không có nhắm đến cái vấn đề rằng là bổ cái trí tuệ hay bổ cái từ bi, tức là tăng trưởng cái lợi ích cho cái sự mà gọi là tiến tu, đạt được giải thoát hay đạt được cứu cánh từ những cái phương tiện đó. Thì đồng ý một cái đạo tràng thì cần phải trang nghiêm, cần phải nói theo một cái từ Phật pháp là trang nghiêm, nói theo cái từ của thế gian đó là đẹp. Thì chuyện đó là chuyện hiển nhiên rất cần. Đấy, tại vì trang nghiêm thì hẳn nhiên nó phải đẹp rồi. Mà dĩ nhiên là đẹp á thì nó đượm cái màu của trang nghiêm này. Còn nếu mà nó xấu xí thì nó phần nhiều nó bừa bãi thì nó xấu xí. Và nó xấu xí thì đương nhiên là nó không có được trang nghiêm, mà nó rất là bừa bãi. Cho nên mọi cái cảnh trang nghiêm nó đều gọi là ngăn nắp, trật tự, sạch sẽ, đó. Đẹp đẽ thì tự dưng ra là nó tăng cái trưởng cái trang nghiêm. Nhưng mà đồng thời thì phương tiện trang nghiêm thì cứu cánh cũng trang nghiêm, tỷ lệ theo với nhau. Đó là cái mục đích. Nhưng mà tại sao phải cần tới phương tiện để đạt được cái cứu cánh? Thì cái lý do rằng là bởi vì nhất thiết chúng sinh không có biết giải thoát là cái gì. Nhất thiết chúng sinh á, kêu khổ, đó, kêu khổ càng ngày, cầu cứu khổ càng ngày, đó, đối diện với khổ trong từng giây phút. Thế nhưng mà chúng sinh tìm không ra được cái con đường dứt khổ. Chúng sinh chỉ tìm cái cách rằng là khi gặp khổ, lúc nào thì cố gắng thoát được lúc đó, rồi thì không nghĩ tới chuyện là có một cái thoát cứu cánh, tức là có một cái thoát vĩnh hằng, mà cứ toàn là nghĩ rằng là tới đâu thì hay tới đó. Đấy, giống như là một cái người ăn xin thì cứ xin ăn để sống qua ngày, hôm nay xin thì ngày mai xin, mỗi ngày mỗi xin để mà mỗi ngày mỗi được sống kéo dài. Thế thì chúng sinh chịu những cái khổ như vậy, không có biết đâu là một cái con đường là chấm dứt những cái khổ đó. Thì cái cứu cánh, cái giải thoát, cái đạo Phật nó là để đưa đến cái vấn đề mà diệt khổ. Có hai cái quả, là cái quả của chúng sinh đó là cái quả khổ đó. Mà cái quả của cái người mà đạt được cứu cánh đó, tức là quả của chư Phật với lại hàng đệ tử của Ngài đó, là cái quả của diệt. Thì cái sinh hoạt mà để mà đưa đến cái vấn đề diệt đó thì gọi là đạo, mà cái sinh hoạt nữa mà để đưa đến cái khổ đó thì gọi là tập. Thì như cái đó thì chúng ta cũng hiểu qua cái pháp mà Đức Phật nêu lên tứ diệu đế đấy, khổ tập diệt đạo. Thế thì chia làm hai là bởi vì chúng sinh không hiểu được làm thế nào để có được kết quả diệt, cho nên khi mà chúng sinh không hiểu được đó thì đồng nghĩa là chúng sinh không hề biết cái phương tiện để đưa đến cái quả gọi là nhân. Cho nên chúng ta cũng có thể nói rằng là phương tiện ấy là nhân ấy, đó, mà cứu cánh ấy là quả. Thành thử ra thì khi mà chúng sinh không hiểu như vậy thì chúng sinh không biết đạo, tức là không có biết sinh hoạt bằng cách nào để đưa tới diệt. Thế cái sinh hoạt bằng cách nào để đưa tới diệt thì sinh hoạt đấy là để mà phân biệt ra, gọi nó là đạo. Còn cái kia thì gọi nó là tập. Thế thì bởi cái lý lẽ rằng là chúng sinh quen tập, thành ra chúng sinh không có biết đạo. Thành ra khi chúng sinh quen tập đó thì có thể chia ra những cái nguyên nhân mà khiến cho là chúng sinh nó chỉ có biết tới những cái sinh hoạt mà đưa đến khổ, chứ không có biết cái sinh hoạt mà đưa tới chấm dứt khổ. Thì đó là bởi vì rằng là chúng sinh có bốn cái điều mà chúng sinh hay bám vào. Thì đó là cái Đức Phật đầu tiên. Thế Đức Phật nói rằng là đó, ở đây chúng ta có thể so sánh hai cái vấn đề đó, là cái vấn đề sinh hoạt của tập với lại đạo. Thì hễ cứ tập á thì chỉ y nhân, còn đạo đó thì là y pháp. Rồi thì tập á là chỉ có y thức, tức là y vào mắt thấy tai nghe, còn đạo đó là y vào trí tuệ, là y vào sự phán đoán. Đó. Mà không có chỉ dựa vào mắt thấy tai nghe, mà là phán đoán cái thật ở trong cái mắt thấy tai nghe. Tại vì mắt thấy tai nghe cũng rất là hạn chế và sai lầm, bởi vì bây giờ đối với khoa học đó, thì mắt của mình nó cũng chỉ thấy một mức thôi, lớn quá cũng thấy mà nhỏ quá cũng không thấy. Đó. Thì lớn quá không thấy thì cũng giống như là con kiến, nó không thấy được mình. Đó. Tại vì mình quá lớn đối với nó. Đấy, thì nhỏ quá thì cũng không thấy, thành ra không thấy được các loại vi khuẩn. Rồi thì tai nghe cũng vậy, cũng chỉ được một cái mức thôi, nhỏ quá không thấy đâu. Đó. Mà có nghĩa là một cái âm thanh nào đó đó mà nó trên cái làn sóng mà mình có thể nghe được đó, hay là nó dưới á, thì là mình cái tai của mình không có bắt được. Cái sự nghe đó của mình nó không có thể nào bắt được. Nó là cái ví dụ về là mỗi người chúng ta ở đây, nó bây giờ mình ngồi, nếu mà tôi im lặng cái thì chúng ta sẽ thấy là cái không khí nó rất là yên, không có tiếng. Nhưng mà kỳ thật không phải như vậy đâu. Kỳ thật là mỗi cái người của chúng ta đây nó đều kêu rầm 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 rầm, tim gan phổi gì của mình nó đều kêu hết. Nhưng mà mình không nghe. Bằng chứng là mình cứ lấy một cái ống nghe của bác sĩ đó mà để vô cái tim của mình thôi, hay là người ta sẽ mở lớn cái âm thanh nó ra, mình nghe cái tim của mình hay là phổi của mình nó kêu ping 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 vậy đó. Nó kêu suốt thôi, nhưng mà cái tai của mình có nghe được. Thế thì như vậy đó, thì đại khái nếu mà y vào thức thì cứ mắt thấy tai nghe thì mới tin, thì có khối cái có thật mà mình không tin, mà tại vì mình không thấy và không nghe. Đó. Thành ra phải y vào một cái trí. Hai nữa, mắt mình thấy nhưng mà vẫn sai lầm như thường. Đó. Mình có thể đứng ở một cái nhà ga chờ xe lửa mà mình sẽ thấy là cái đường hai cái đường rầy á nó đụng nhau ở cuối đường. Mình thấy rõ ràng nó như vậy mà. Mình thấy rõ ràng. Nhưng mà thật sự thì nó ngược lại, nó chưa từng đụng. Nhưng có mắt mình thấy. Nhưng mà cái trí mình bảo mình là không phải vậy đâu. Thức thì nói là đúng, nhưng mà trí nói không có đâu. Cái đó là cái méo mó của thức thôi. Cái đó là cái không rốt ráo của thức thôi. Mà tuy nhiên là thức nào nó cũng không rốt ráo. Mà nếu chúng ta nhận định mọi thứ bằng thức thì đương nhiên mọi cái nhận định của chúng ta nói tổng kết là không rốt ráo. Bởi vì mỗi một cái thức đều không rốt ráo. Cho nên là chúng ta lại chỉ có nhận chân được bằng tất cả mọi cái vấn đề. Thì chúng ta phán đoán mọi cái vấn đề trên lục thức của chúng ta, mà cả lục thức nó đều không trúng. Nó đều không rốt ráo. Cho nên vì như thế thì phải dựa vào một cái trí. Thành ra các nhà khoa học cũng phải dựa vào trí nhiều hơn là dựa vào cái thức không thôi. Đó, để phán đoán mọi cái vấn đề của vận hành của cái thế gian này. Thế thì đạo á thì y vào trí, mà cái tập á thì y vào thức. Và rồi thì đạo đó thì y vào ý nghĩa. Đó. Tập á thì y vào câu cú, câu văn. Thì y vào cái câu văn đây đó thì cũng giống như là cái anh nô bộc ấy, y vào cái câu mà nói của chủ nhân vậy. Y vào cái thức, tức là cái tai nghe như vậy rõ ràng, và cái câu nói đó là như vậy rõ ràng, Đó. Cho nên vì như thế anh y vào thức, anh y vào cú, cho nên anh không có liễu nghĩa, cho nên anh hiểu sai nghĩa. Thế đây thì phải y vào cái nghĩa. Đó. Đó là mình hiểu cái ý nghĩa ở trong cái câu cú đó. Thành ra vì vậy đó, khi nào phàm nghe bất cứ một cái câu cú nào thì cũng phải nhận chân được đúng cái nghĩa của nó. Cho nên vì vậy cái bà Võ Tắc Thiên trong cái bài kệ bà làm mà để mà tán thán Phật pháp, và sau khi bà được nghe pháp từ ngài Hiền Thủ thì bà nói là nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Tại vì người ta nghe người ta cũng ngộ nhận nhiều lắm, người ta nghe Phật pháp người ta cũng ngộ nhận rất là nhiều. Cho nên vì như vậy không phải là mỗi một người nghe Phật pháp xong đó là tất cả đều hiểu như nhau, tất cả đều nghe giống nhau, đúng đó là thức, nhưng mà tất cả đều hiểu khác nhau, đó là cũng là do nơi cái ý thức khác nhau nữa. Nhưng mà cái Phật pháp mà Đức Phật muốn nói đó thì dựa vào thức á thì người ta nghe nó giống nhau, nhưng mà dựa vào cái gọi là cái trình độ của mỗi người đó thì người ta nhận định nó khác nhau, chứ không phải người ta nhận định nó giống hết nhau đó. Nhưng mà nếu người ta nhận định bằng ý thức, tức là nhận định bằng bằng cái tôi á, tại vì ý là phải có cái tôi ở trong đó, cái ý tôi thì bài pháp này trúng lắm, ý tôi thì bài pháp này đó không được trúng lắm, ý tôi thì bài pháp này là sai hoàn toàn, thành ra rất là nhiều cái ý. Nhưng mà nếu mà nghe mà bằng trí á đó thì mới nhận ra được cái nghĩa chính, còn nghe bằng cái thức của tôi thì cái này hạp với tôi. Chẳng hạn nếu khủng bố mà ngồi ở đây mà nghe mà cái pháp mà xả hay từ bi đó thì khủng bố đứng dậy bỏ đi ngay, khủng bố không chấp nhận được. Nhưng mà nếu ví dụ như chúng ta là những cái người mà không bao giờ có tinh thần bạo lực thì khi mà chúng ta nghe một người nào đó giảng đạo mà hô hào chúng ta đó giết thiên hạ đi phải được lên thiên đường, chúng ta cũng có thể đó, đứng dậy bỏ đi, nếu sợ thì cũng lén lén rút lui đó. Mà nếu không sợ thì cũng đứng dậy bỏ đi thôi. Thế thì tùy cái tôi đó mà thấy nó hay hay dở, nhưng mà cái trí đó là cái không phải là tôi đó. Cái trí đó là hiểu cái nghĩa của cái vấn đề đó là nó có đúng như thế hay không, chứ không phải là đúng theo tôi mà đúng theo sự thật. Sự thật là có đúng là nếu mà con đường để lên thiên đường đó là con đường phải sát nhân, phải giết người, phải gieo rắc cái tang thương. Có đúng như vậy hay không thì mình thấy nó lạ, nó kỳ. Đó. Nó khó chấp nhận được. Còn nếu mà cứ mà chỉ theo cái ý của tôi đang hận thù thì tôi thấy cái đó là chúng. Cái đó đúng, tôi phải trả thù mà. Nhưng mà nếu mà tôi là cái một con người mà chẳng thương chẳng ghét, mà tôi nghe một cái giáo pháp nào đó thì tôi chỉ có nghĩ là một cách khách quan thôi. Thành ra vì như thế đó, đó nếu mà y vào trí đó, thì y vào nghĩa được. Tại vì trí sẽ thấy được cái nghĩa, cho nên muốn nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nếu muốn hiểu được cái nghĩa chân thật của Như Lai là đương nhiên không hiểu theo cái tình cảm chủ quan, mà phải hiểu theo một cái gọi là một cái tinh thần vô tư và khách quan vô cùng. Đó. Thì mới hiểu được cái mà cái nghĩa đó. Cho nên như vậy nếu mà y vào trí, y vào nghĩa đó thì đương nhiên người ấy liễu nghĩa, là người ấy rõ ràng cái nghĩa vô cùng. Còn nếu y vào thức và y vào cái vấn đề câu cú thì người ấy sẽ không hiểu được nghĩa, thành ra bất liễu nghĩa. Anh ta Đức Phật mới nói rằng nếu chúng ta sống mà mọi sự chúng ta phán đoán, chúng ta nhìn nó, chúng ta phải y vào pháp, y vào trí, y vào nghĩa thì chúng ta liễu nghĩa, tức là y vào liễu nghĩa thì chúng ta sẽ y vào liễu nghĩa. Thành ra ở đây tại sao Đức Phật nói y vào pháp và y vào nhân, thì chúng ta cũng có thể thấy một cái điều như vậy đó. Có nghĩa là đại đa số người Phật tử họ thờ Phật, họ kính Phật, họ muốn gần Phật, nhưng mà họ chẳng có một cái tí xíu gì muốn gần, muốn thờ cái pháp của Đức Phật. cho nên họ càng ngày gần Phật. Nhưng mà họ luôn luôn xa lìa pháp của Đức Phật. Vì như thế, chung cục, khi mà họ Phật mà không có pháp, thì quả nhiên Phật ấy là Phật vô dụng, không phải thật Phật. Đức Phật chỉ có giá trị là bởi vì Ngài có pháp. Ở đây cũng như là một cái cụ thể nữa để chứng minh, như là tôi từng kể, là có một bác người lớn, bác thấy tôi bố thí nhiều rồi, bác tán thán tôi, bác nói hòa thượng phúc đức quá rồi, hòa thượng nghĩa là bố thí rất là nhiều. Tôi nói không, hòa thượng á không phúc đức gì hết á, hòa thượng chỉ có phúc đức là tại vì khi hòa thượng hành cái pháp bố thí, hòa thượng thọ cái pháp bố thí, hòa thượng trì cái pháp bố thí, hòa thượng gìn giữ cái pháp bố thí đó, mà hòa thượng làm luôn luôn, cho nên hòa thượng trở thành phúc đức. Như vậy cái pháp đó nó làm hòa thượng phúc đức, hòa thượng bỏ cái pháp đó ra đó, hòa thượng hết phúc đức. Bây giờ bác muốn phúc đức không? Bác làm cái pháp đó, bác thọ cái pháp đó, bác trì cái pháp đó, thì tự dưng đã ai cũng khen mà bác phúc đức quá. Cho nên á, giữa nhân và pháp á, giữa nhân và pháp á, thì cái pháp nó rất là quan trọng. Cho nên Đức Phật chứng được pháp, đắc được pháp, thành được pháp mà thành Phật. Thành ra do đó, cái pháp đó là pháp mà tăng có pháp đó thì tăng mới thành Phật. Phật là một vị tăng mà hoàn thành cái pháp nói trên đó. Và bỏ pháp đi thì tăng và Phật vô nghĩa. Bỏ pháp đi thì tăng ấy là phàm tăng. Mà phàm tăng thì không cách gì thành Phật được. Bỏ pháp đi thì Phật biến thành tượng. Không có công năng gì cả. Thành ra chung cục á, thì nếu mà một người nào chiếu theo pháp, mà pháp của Phật là pháp của trí tuệ, pháp của Phật đó là thật pháp, là liễu nghĩa, là chân thiệt nghĩa. Cho nên nếu dựa vào pháp á, thì thành tựu được cả bốn. Tức có nghĩa là ngay cả cái đợt ban đầu mà Đức Phật nói là y pháp không y nhân, thì nếu mà y pháp rồi thì tự nhiên là y trí được thì tự nhiên y nghĩa được thì tự nhiên là y liễu nghĩa. Liễu nghĩa thì có nghĩa là giác ngộ, là hiểu rõ cái pháp nói trên đó. Và một khi á mà đã bỏ pháp ra nó mà chỉ có nhân thôi, cũng giống như bây giờ người ta nói người ta học đạo, người ta y vị thầy của người ta, thì người ta đại đa số cũng phải người ta y thầy người ta hơn là người ta y cái pháp của vị thầy. Cho nên chung cục thì người ta chỉ muốn rằng là có một vị thầy có tiếng để người ta dựa tiếng, rồi người ta cũng có một vị thầy như vậy để có tiếng, để người ta được thân cận, thì người ta cũng cũng có một cái điều gọi là cảm thấy rằng là vinh dự. Rồi người ta chỉ thích hầu hạ hơn là người ta thích học hỏi. Người ta không có thích làm mọi cái pháp của vị thầy. Người ta chỉ thích hầu cái vị thầy mà làm được mọi cái pháp mà được thiên hạ ca ngợi. Thành thử ra rằng chung quy là cứ theo nhân thôi mà không có theo pháp. Cho nên trọng Phật vô cùng, kính tăng cũng cao lắm, nhưng mà pháp là zero. Đó là cái tâm lý của hầu như tuyệt đại đa số. Thành ra họ không có bận tâm gì tới pháp hết. Họ cũng chẳng có bận tâm rằng là mình phải tiến tu như thế nào. Mà pháp đó là cái gì? Pháp là thật nghĩa của mọi thứ. Pháp là cái gì? Pháp không phải là những cái chỉ có mắt thấy tai nghe một cách giới hạn, và hay thấy sai và nghe nhầm. Mà nếu mà trí á, thì đương nhiên từ cái câu chuyện của một cái anh chàng nô bộc thật là ngu xuẩn kia cũng cho chúng ta một cái bài học khôn ngoan, cũng giúp cho chúng ta nhận chân ra được rằng là nghĩa và cú quan trọng như thế nào. Anh kia theo cú cho nên mới lầm lẫn như vậy. anh kia dựa vào thức là chỉ có nghe thôi, mà không có dựa được vào cái trí, tức là để hiểu được rằng là cái nghĩa, trí nó nhận ra nghĩa, thức chỉ thấy cũ. Thành ra thức chỉ thấy cũ cho nên bất liễu nghĩa, mà trí nó nhận ra nghĩa cho nên nó liễu nghĩa. Mà cái trí đó là từ cái pháp, không phải từ con người. Thành thử ra vì như thế đấy á, mà mình mới có thể gọi rằng là nhìn ra được những cái khía cạnh, là những cái khía cạnh của cái tứ y đó. Mà cái tứ y đó, cái pháp đó, Đức Phật gọi là tứ y pháp. Mà cái tứ y pháp nó quan trọng lắm, là bởi vì trong kinh mà gọi rằng là Phật báo ân á, thì Đức Phật có đáp, khi mà một vị Bồ Tát hỏi Đức Phật rằng là làm thế nào thì có thể rằng là báo ân được chư Phật, chư Phật nói tu tứ y pháp. Thì tu tứ y pháp là có nghĩa là như thế, là y pháp không y nhân, y y trí không y thức, y nghĩa không y cú, và y liễu nghĩa tuyệt đối không có y bất liễu nghĩa. Anh cho Đức Phật mới mới nói như thế đó thì có thể báo được ân Phật. Và nhưng mà tại sao là y vào như thế báo được ân Phật, thì mình mới thấy được rõ ràng cái như vậy. Tại vì y vào như thế đó thì sẽ hoàn thành được cái vấn đề mà Đức Phật muốn mình hoàn thành. Đức Phật đến với cuộc đời này như trong kinh Pháp Hoa nói đó, là để khai thị cho chúng sinh Phật tri kiến, và khiến cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Thế nếu mà mình y vào tứ y đó đó, thì mình sẽ được mở bày Phật tri kiến, và mình sẽ dần dà sẽ thâm nhập sâu xa vào Phật tri kiến. Thì Phật tri kiến là cứu cánh đạo, đó là cái đạo cứu cánh, nó sẽ đưa đến cái diệt khổ. Là bởi vì với cái trí của mình nhận ra mọi cái yếu tố của nhân quả, tức là mình hiểu rằng là đâu là những cái nhân thuộc về tập, những cái nhân ấy sẽ đưa đến khổ, đâu là những cái nhân thuộc về đạo, những cái nhân ấy sẽ đưa đến cái sự diệt. Và thậm chí là nếu một người mà Phật tử đúng nghĩa thì còn hiểu rõ được cái vấn đề, khi hiểu rõ được mọi cái yếu tố của nhân quả thì cũng hiểu rõ được một cái vấn đề đó. Mọi cái vấn đề mà hả? Cầu, mọi cái vấn đề sinh hoạt bằng tập, xong rồi sinh hoạt bằng tập thì tất nhiên phải đối diện với khổ, rồi mỗi lần đối với khổ thì lại không chịu sinh hoạt đạo để mà diệt, mà lại chỉ có một cái cách thôi, cầu xin van vái là Phật giải quyết dùm cho mình những cái mình gây ra. Mà đối với yếu tố của nhân quả đó, thì cái định luật của nhân quả thì nó rằng là tự tác tự thọ, ai làm thì nấy chịu, ai trói thì nấy cởi, ai đau thì người nấy uống thuốc. Chẳng có một lương y nào có thể để cho một cái người sống hết sức là bừa bãi, từ chuyện ăn uống hưởng thụ giờ giấc rất là buông lung, bệnh tật đủ thứ, rồi đến đó rồi lương y chỉ làm phép lạ, rồi cái người ấy sẽ hết bệnh về tiếp tục sinh hoạt theo cái lối buông lung đó. Thế thì đây cứ sống theo tập, sống cứ đụng với khổ á, thì cầu cầu không có nghĩa là sám hối tội lỗi, là có nghĩa là sau khi hết cái khổ này rồi thì tuyệt đối cai mấy cái kia, không hề có chuyện đó, không hề. Chỉ xin duy nhất một điều mà không hứa hẹn gì cả, tức là không có cải hối, mà chỉ là Quan Thế Âm đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, giúp cho con thoát khỏi cái khổ nạn này để con tiếp tục làm cái chuyện này tiếp nữa. Tuy là không nói câu sau nhưng mà trong tâm nó ngầm ý như vậy. Thì đương nhiên cái người mà hiểu cái vấn đề mà cứu khổ cứu nạn của Quan Thế Âm á, hiểu theo trí chứ không hiểu theo thức, hiểu theo nghĩa chứ không hiểu theo cú, tức là ai bị khổ thì cầu ngài đó thì sẽ hết khổ. Thì cũng giống như mình nói rằng là ai mà bệnh á thì cứ đi bác sĩ đó thì hết bệnh, Thế thì cái anh mà đúng nghĩa như vậy thì anh cứ đến bác sĩ rồi anh về, rồi anh nói là tôi đi bác sĩ mà tôi về tôi cũng đâu có hết bệnh đâu. Nhưng mà nếu mà truy vấn hỏi nó tại sao á, thì thứ nhất là anh không y vào phương pháp của bác sĩ, tức là không y vào pháp, anh chỉ y bác sĩ, anh đến bác sĩ nhưng mà toa thuốc thì anh về anh để lên bàn thờ đó. Chứ anh không có chịu rằng là bốc thuốc và uống. Rồi anh chỉ thờ toa thuốc, với anh đến bác sĩ rồi anh về anh thờ toa thuốc rồi anh nói tại sao anh không hết bệnh. Thì nếu mà anh theo bác sĩ thì đương nhiên là đó, anh phải hành, tức là anh phải cai những cái thứ này cho tôi. Anh phải sống theo một cái tinh thần như vậy cho tôi. Anh phải thuốc men nó đều đặn vào. Anh phải bỏ hết mấy cái mà nguyên nhân gây ra bệnh cho anh. Anh phải gieo những cái nhân mà chống lại cái bệnh đó của anh. Anh sinh hoạt như vậy thì anh mới hết được chứ. Anh ta vẫn phải có một cái đạo để mà đưa đến cái diệt bệnh. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà anh cứ chỉ y vào bác sĩ với y vào cái toa rồi anh đem về, anh để cái toa đó, hoặc là anh học thuộc cái toa, vô ích. Mà cái sự sinh hoạt của anh vẫn sinh hoạt theo lối của một người mà hả, tạo bệnh. Thế thì như vậy thì ngay chính cái người mà hiểu, cái người mà gọi là y vào giáo pháp của Như Lai thì hiểu rằng là mình không có y vào phép lạ kiểu đó được. Đối với đạo Phật nó không có phép lạ. Đối với đạo Phật chỉ có một cái pháp ấy rất là gọi là khoa học, rất là chính xác. Sở dĩ mà tôi phải tạm dùng cái từ như vậy đi là bởi vì cái pháp này của Đức Phật nó là có nhân có quả. Đó. Thành ra Đức Phật không có làm một cái pháp nào mà vô nhân mà tự nhiên sinh quả. Ngay chính cả Đức Phật thành Phật cũng phải nhờ biết bao nhiêu cái nhân Đức Phật mới thành quả. Thành ra vì như vậy nó thì cái trí tuệ của Đức Phật đó, cái trí tuệ mà gọi là Phật đó, đó, cái trí tuệ ấy là tích lũy vô vàn sự trải nghiệm cũng như là kinh nghiệm về nhân và quả. Là có cái nghĩa rằng là Đức Phật thấu hiểu được cái mọi cái nhân mà ngài có thể loại bỏ nó đi, gọi là đoạn những thiết ác, và ngài hiểu được tất cả những cái nhân mà ngài cần phải tích tập, nó gọi là nguyện tu nhất thiết thiện. À. Thì trong cái đó thì có một cái là khai thị cái làm sao để mà khiến cho cái tâm ác đó, nó có thể chịu phục tùng, thì là bằng cách rằng là phải dạy cho cái ác tâm nó tập lợi lạc chúng sinh, và rồi thì phát triển cái tâm thiện bằng tinh thần lợi lạc chúng sinh. Cho nên vì vậy giới luật của Đức Phật mới chia thành ba vế đó, hay gọi là ba nhóm đó. Thì đó gọi là tam tụ tịnh giới, đó là nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện và nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Thành ra không phải chỉ không ác và không phải chỉ có độc thiện kỳ thân, tức là thiện cho riêng cá nhân của mình, như là mọi người tu hành là làm thế nào mà độc thiện kỳ thân thôi, còn không có nghĩ đến cái chuyện rằng là kiêm thiện thiên hạ, nói theo thuật ngữ của Nho gia. Độc thiện kỳ thân là mình chỉ có tự lo cái thân của mình thiện lương là đủ thôi. Còn đối với đạo Phật là mình phải mở cái thiện đó của mình đó, đó để cho khiến cho cái thiện đó của mình nó không có giới hạn, tức là cái thiện đó của mình nó không có giới hạn trong cái tôi mà là nó giới hạn đến với lại muôn loài. Thì như vậy thì cái tâm đó của mình nó, cái tâm thiện đó của mình nó vô giới hạn, bởi vì muôn loài mà mình đều thương tưởng thì đương nhiên tâm thiện của mình nó là muôn thiện. Mà nếu mà chúng sinh vô biên thệ nguyện độ thì đương nhiên là cái tâm mà thệ nguyện độ nói trên nó là tâm mà vô biên. Vậy thì cái tâm độ sinh của chúng của chư Phật đó, tâm độ sinh của chư Phật đó, là một cái tâm vô lượng vô biên. Cho nên vì vậy mới nói là từ vô lượng tâm bi vô lượng tâm, mới nói đến những cái vấn đề như vậy. Thế thì phải tập như vậy, thì nếu mà một cái tâm á, mà mở ra đó mà không còn có một cái tôi nào hết đó, thì dĩ nhiên ác mới diệt tận, thiện mới thành đến tột cùng. Tại sao vậy? Tại vì bây giờ mình độc thiện kỳ thân á, ví dụ thôi, bây giờ mình độc thiện kỳ thân, có rất là nhiều người chấp vậy mình ăn chay, Mình ăn chay bao nhiêu năm rồi, cái tự nhiên khoảng bữa cái người nào đó người ta đưa một cái món tới ở trong đó có thịt mà người ta không có nói với mình, rồi cái lỡ cái mình ăn vô mình phát giác ra là mình tức ghê lắm. Mới là người kia phá hoại cái sự mà thanh tịnh của mình, phá hoại cái gì của mình tức tối ghê lắm. Thành ra nếu mà mình cứ chỉ thiện cho cái bản thân của mình á thì cái tính chất ác nó còn, mình sẽ nổi giận, mình sẽ sân si. Một khi tính chất ác ở trong người nó còn đó thì cái sân si với cái giận nó vẫn còn. Cho nên vì vậy con người nó, vì cái tâm thức của con người nó giới hạn, cái thiện của con người nó giới hạn, cho nên vì như vậy khi con người nó nghĩ tới Thượng Đế, nó đặt để thì nó nói rằng là sở dĩ mà chúng ta khổ như vậy là tại vì Thượng Đế trừng phạt, tại vì mình nghe lời Thượng Đế. Thành ra hóa ra Thượng Đế còn nổi giận đó. Thành ra hóa ra Thượng Đế còn phiền não. Mà nếu mà Thượng Đế bác ái vô cùng thì Thượng Đế không có phiền não đâu. Cũng như cha mẹ nó chưa cần bác ái, cha mẹ chỉ mới gọi là có một cái tình yêu thương con cái á, thì cha mẹ khó nổi giận với con cái lắm. Cha mẹ nhẫn với con cái, nhất là cái khi mà con cái còn ngây ngô. Thì chúng sinh này của Thượng Đế làm ra, nó dưới con mắt của Thượng Đế thì nó quá là ngốc nghếch và ngây ngô, đúng, chắc chắn là như vậy rồi. Mà chính Thượng Đế tạo ra nó, mà xong rồi Thượng Đế lại nổi giận với nó. Còn cha mẹ sinh con cái ra, cha mẹ khó nổi giận với con cái ghê lắm. Có nổi giận cũng chỉ là một cái nổi giận là vì thương, dọa dẫm, mà không có bao giờ có một hành động trừng phạt cay đắng nào thật sự hết. Khó lắm. Đó. Cha mẹ không bao giờ đành hết. Phần đông nó là như thế. Thế thì ở đây thì đối với lại Đức Phật, chẳng còn có một cái gì tôi nhìn hết chúng sinh như bình đẳng, như là nhìn La Hầu La. Bởi vì dưới mắt của Đức Phật đó, Đức Phật đã từng nói là Như Lai đã trải qua vô lượng kiếp sống, cho nên Như Lai có vô lượng cha, vô lượng mẹ, vô lượng con cái, vô lượng thân bằng quyến thuộc. Hay nói khác hơn, vô lượng chúng sinh từng là thân bằng quyến thuộc của Như Lai. Cho nên vì như vậy, Như Lai dưới một con mắt nhìn bình đẳng. Chúng ta tại sao bình đẳng được? Tại tôi. Làm sao tôi bình đẳng được giữa con tôi và thằng hàng xóm? Làm sao tôi bình đẳng được hả? Giữa cha mẹ tôi và những người già khác? Cho nên mình không thể bình đẳng. Mà không thể bình đẳng thì đương nhiên nó vẫn có cái bất thiện ở bên trong cái cư xử. Và đương nhiên khi đã bất thiện thì đương nhiên là đó, đó là chủng tử của ác ở bên trong đó. Cho nên chính vì như vậy mà cái thiện của Đức Phật nó phải nhuốm một cái mùi hết sức là vô lượng và vô biên, cho nên gọi là cái tinh thần độ sinh Đức Phật mới gọi là đại. Thì cái pháp của Đức Phật đó nó mới gọi là đại, tức là đại pháp, đại thừa pháp, mà nó lại có một cái tính chất gọi là siêu cả trời đất, tức là siêu cả Thượng Đế. Đức Phật không biết nổi giận. Trong trong cả Tam Tạng kinh điển của đạo Phật, chúng ta không thể nào tìm ra được một chữ, một chi tiết là Đức Phật nổi giận. Chưa từng có, mà chúng ta lại chỉ thấy rằng là trong quá khứ cũng như ngay đến hiện tại, khi Đức Phật thành Phật rồi. Từ trong quá khứ biết bao nhiêu kẻ hại Ngài, Ngài đều hứa là sẽ độ những cái kẻ mà hại Ngài. Anh trong số đó thì mình thấy rằng là A Nhã Kiều Trần Như đó. Người mà được Ngài độ đầu tiên là cái kẻ gian ác mà đã gọi là chặt chém thân thể của Ngài trong kiếp quá khứ. Thế rồi rồi mình thấy rằng ngay trong cái đời Ngài thành Phật, từ Đề Bà là em họ Ngài mà tìm cách hại Ngài đó, đủ kiểu, từ xô đá từ trên núi xuống để cho Ngài chết, làm Ngài bị chầy ở chân, cho đến làm bộ đến sám hối ôm chân Ngài, đảnh lễ ôm chân Ngài, nhưng mà giấu thuốc độc ở trong móng tay, cấu chân Ngài để cho cái chất độc đó nó vào máu. Nghĩa là Đề Bà nghĩ đủ chuyện, nào là xui a xà thế cho voi chiến uống rượu say thả ra lúc mà Đức Phật vào cổng thành, đủ thứ, cho đến ương quật Mala sách dao rượt giết Đức Phật để được đắc đạo. Đức Phật đều độ cả mà không hề sân hận nổi giận hay nghĩ cách trừng phạt trả thù. Nó không thể tìm được một cái chút xíu nào cái tinh thần mà người thiện vẫn có, thượng đế vẫn có, cái tinh thần ác, trùng tử ác còn nằm trong cái tinh thần thiện. Mà có đôi khi nhiều người biểu diễn cái tính thiện của mình bằng cách nguyền rủa kẻ ác công khai để chứng tỏ mình ghét cay ghét đắng ác là mình là người thiện. Phật thì chả bao giờ như vậy. Mà cho đến cả Santideva là đệ tử của Đức Phật, đệ tử lâu đời, nghĩa là con cháu của Đức Phật mà. Santideva là một bậc mà cao tăng, một bậc thánh tăng từ bên Ấn Độ đi qua bên Tây Tạng truyền giáo, tức là vào khoảng thế kỷ thứ 7. Thì ngài này còn nói là người tu Bồ Tát đạo không bao giờ vui trước những cái nỗi đau khổ của một người nào đó, cho dù kẻ đó là kẻ ác hung, cho dù kẻ đó là kẻ chuyên hại mình, cho dù kẻ đó là tà ma ngoại đạo đi nữa, người tu Bồ Tát đạo cũng không thể nào vui trước bất kỳ một cái đau khổ nào. Đó là cái hàng con cháu của Đức Phật nhiều đời nhiều kiếp ghê lắm đó. Mà còn tuyên bố những câu mà để nói lên một cái tinh thần khi có tam tụ định giới đó, đoạn ác hành thiện với lại độ nhất thiết chúng sinh, thì cái tâm nó thanh tịnh đến mức như vậy, nó giải thoát đến mức như vậy, chẳng một cái ác nào có thể nhiễm được vào cái tâm nói trên đó, hay có thể nói là chẳng có một cái tà pháp nào, một cái ác pháp nào len lỏi vào được cái chính pháp của chư Phật. Thành ra vì vậy pháp ấy mới gọi là thanh tịnh pháp. Đức Phật ấy lấy thanh tịnh pháp ấy làm thân, cho nên nói thanh tịnh pháp thân là chân thân của Đức Phật, là chân Phật. Thành ra vì vậy mới nói là y pháp mà y nhân. Thì thói thường người ta biết ca ngợi Phật mà người ta không biết ca ngợi pháp. Người ta biết ca ngợi một vị cao tăng, một vị thánh tăng nào đó, nhưng mà người ta không biết ca ngợi pháp. Mà người ta không hiểu rằng sở dĩ mà là cao tăng hay sở dĩ là Phật chỉ vì một vấn đề thôi, là ngộ nhận pháp, là người sinh hoạt bằng pháp, là một người hành động bằng pháp, suy nghĩ bằng pháp, nói năng bằng pháp, cư xử bằng pháp. Cho nên gọi là sinh hoạt ấy bằng pháp, đó là gọi là đạo. Thì cái đạo đó mới thanh tịnh cho đến độ là không thể nào còn sót lại tất cả những cái nghiệp của thiện ác để mà phải chịu những cái quả của khổ, tức là dứt điểm mọi cái nhân của tập ấy. Thế thì nếu mà một cái người mà y pháp đó thì tự nhiên sẽ có một cái trí để mà nhận chân ra được phương tiện với lại cứu cánh, mới nhận chân ra được cái pháp tứ y mà Đức Phật dạy bảo. Thì cứ dựa vào như vậy thì đương nhiên mới độ hóa chúng sinh được. Mà khi độ hóa chúng sinh được đó, báo ân chư Phật. Chư Phật không có một cái ý tưởng tôi nào trong đó, cho nên vì vậy không có một cái sự báo ân Đức Phật nào dành riêng cho cá nhân Phật, mà chỉ có sự báo ân Đức Phật là phải là thể hiện qua tinh thần lợi lạc chúng sinh. Thế ra vì vậy mới Phật ngôn phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân chi Phật. Thành ra vì như thế, muốn trả ơn Đức Phật thì không có một cái gì mà thực hiện cho một cá nhân của Đức Phật được mà gọi là trả ơn. Mà Đức Phật là phán rằng là mọi sự trả ơn cho Như Lai đó, đó chính là cái vấn đề rằng là lợi mình và lợi người, tức là phụng sự chúng sinh. Thì lợi mình lợi người là ngay khi mình phụng sự chúng sinh thì chúng sinh được lợi, và chính lúc đó là lúc mà mình lợi lạc hơn bao giờ hết, tự đạt thành công đức. Nếu mình thường báo đáp chúng sinh, tức là mình thường làm cho chúng sinh lợi lạc, đó là mình thường tu công đức. Mà mình muốn thường tu công đức thì đương nhiên mình phải sử dụng tới cái vấn đề là y pháp, Đó. Y vào trí, y vào nghĩa, và y vào cái liễu nghĩa ở trên đó. Thế thì thế là đại đa số những người học đạo á, khi mà không phân biệt được cái vấn đề nói trên đó thì đương nhiên họ y vào bốn vế kia, bốn vế mà Đức Phật bảo là đừng. Đó. Tức là chỉ y, y nhân, y thức, y cú. Cho nên tóm lại là y bất liễu nghĩa. Tức là chẳng liễu nghĩa gì cả. Đó là câu đáp của cái vấn đề. Tại sao người ta gần trí tuệ và từ bi, tức là Đức Phật và giáo pháp của Ngài, lâu năm, lâu tháng, có thể nói là cả lâu đời, lâu kiếp nữa. Tức là có nhiều đời kiếp trước mình cũng có nhân duyên rồi thì cái đời này mình mới tiếp tục được. Nhưng mà tại sao không nhiễm một mảy may từ bi và trí tuệ? Tại chung quy mình giống một nô bộc ấy. Tức là giữ gìn cửa nẻo theo cú, giữ gìn cửa nẻo theo thức. Ở đây cửa nẻo đây là nhân, còn cái trí với cái nghĩa nó là pháp. Cái này y vào cái sắc, tức là nhân đấy đó, mà không có y vào cái mà gọi là đó là vô sắc. Thế thì thường thường nó thì thức nó chỉ nhận ra sắc, thì thức nó không nhận ra cái nào mà không sắc. Tức là đại khái là cái nào hữu hình thì nó nhận, cái nào vô hình thì nó không nhận. Cho nên thân nó thấy, tâm nó không thấy, cho nên nó quý thân hơn tâm. Nhưng mà nó lại không hiểu một điều rằng là tâm chủ, tâm tạo tác và tâm dẫn đầu mọi pháp chứ không phải thân. Đó. Cho nên nó thà mất tâm, chứ nó nhất định không có mất thân. Nó thà bán rẻ lương tâm để mà cái thân này của nó được tồn tại. Chứ còn nó nhất định không có chịu rằng là đó, hy sinh cái thân này để cái tâm thanh tịnh cái của nó được tồn tại. Thành ra đó là gọi là y nhân mà bất y pháp. Đó là cái nền tảng của cái vấn đề mà y nhân bất y pháp. Cho nên hết thảy chúng sinh ta nó dựa vào thức. Nó thức nó chỉ thấy thân thôi, nó nào có thấy tâm đâu. Cho nên vì cái lý lẽ nói trên đó nó mà đại khái những người mà có trí ở cuộc đời này, chưa kể đạo Phật, đạo Phật là cái trí nào trí thanh tịnh nó mạnh ghê lắm. Nó không phải là cái trí của thiện, mà nó là cái trí của thanh tịnh, nó vượt qua cái thiện. Cho nên cái trí của thiện nó còn bị giới hạn bởi cái sự thương ghét. Cho nên đến thánh nhân của thế gian vẫn oán ghét cái ác lắm. Nhưng mà bậc thánh của Phật Pháp á, thì xót thương cái ác chứ không oán ghét. Cho nên tìm cách cứu cho được. Vì vậy mà Địa Tạng mới phải phát tích trưởng xuống tận địa ngục sinh hoạt. Không giống thực đế, mà là tìm xuống tận nơi. Cho nên vì vậy mà Mạnh Tử là á thánh của Nho đó, Mạnh Tử nói rằng kể cũng lạ, người ta khinh bỉ cái tâm của người ta quá đáng, người ta coi cái tâm của người ta thua cái búa, cái đinh, con chó, con mèo. Tại sao vậy? Tại người ta mất cái búa, cái đinh, người ta mất con chó, con mèo, tôi thấy người ta đi kiếm ấy, mà tôi nhìn thấy cá thiên hạ này nó đánh mất cái tâm mà nó dửng dưng như thường, chẳng có kẻ nào thèm đi kiếm, đánh mất lương tâm hết. Thành ra cuộc đời nó nhiễu nhương là bởi vì nó là sự sinh hoạt giữa một tập thể đánh mất tâm. Thành ra bảo sao mà cửa không có phải là làm hai ba cái khóa. Đó. Thế đi đâu cũng phải đề phòng, cái gì cũng phải đề phòng, mọi người cũng phải đề phòng lẫn nhau. Tại vì chúng ta sinh hoạt giữa một rừng mất tâm. Đó nên mà nói theo cái vấn đề mà nếu mà mình sinh hoạt giữa một cái rừng mà có tâm á, thì đương nhiên nó an lắm. Thành ra đó là ví dụ như là đại khái có thể nói tạm tạm như cõi trời là lương thiện, hay siêu xuất là thanh tịnh như là tịnh độ. Tịnh độ cho nên thằng là vô phiền vô não, cho nên cái gọi nó là lạc. Tại vì ở nơi đó toàn là những người đã giữ vững lương tâm, có tâm thanh tịnh. Thế do đó thì thì chúng ta mới thấy vậy. Thế còn mà anh cư sĩ, anh sống ở cuộc đời này anh phiền quá, anh phiền với người này người kia, nhiều người ý kiến quá. Mình nói ví dụ con người nó ý kiến nhiều ghê lắm, cho nên mình làm sao mình cũng bị chê, mình làm sao mình cũng bị chỉ trích. Ý cứ y như là cái câu chuyện mà hai cha con với con lừa. Thì ông bố nói đứa con ngồi trên lưng con lừa, ông bố đi bộ. Thì đi qua cái làng hết, cả làng đó, nó xúm lại nó phê bình thằng con. Nó nói cái thằng con kia là một thằng con gọi là bất hiếu. Một thằng con nghĩa là đáng xấu hổ, bất hiếu, không xứng đáng cho nó ngồi trên cái lưng lừa. Nó phải nhường chỗ cho cha nó chứ. Thì hai cha con bị chỉ trích quá, thì con leo xuống cho cha lên ngồi. Cha lên ngồi đi tới cái làng thứ hai thì cái làng nó lại chỉ trích. Nó coi bố cái gì mà chẳng có một cái tình thương con gì hết à. Để có đứa con đi bộ vất vả mồ hôi nhễ nhại, với còn bố thì ngồi nghĩa là vất va vất vưởng nữa ở trên lưng con lừa một cách hưởng thụ. Thiệt rằng là thằng này vô phúc mới có bố giống như vậy. Hai bố con thì nghe như vậy thì đồng thì leo xuống, thì lần này hai cha con cùng đi bộ dẫn con lừa thôi. Đi qua làng thứ ba nó xuống lại, nó có cha con thằng ngu, có con lừa không biết lợi dụng. Hai cha con thì nghe vậy bèn cả hai leo lên con lừa, đến làng thứ tư nó coi hai cha con thằng lười ghê vậy, nó có con lừa bé xíu, nó cả hai cha con nó leo lên trên nó ngồi tụ nghiệp cái con lừa gớm mà. Thế thì bây giờ mình nói tương tự cuộc đời nó là như vậy, thì bây giờ cái một anh cư sĩ nó anh cứ phải chịu những cái cảnh như vậy. Anh tìm đến chùa anh hỏi hòa thượng Phương Trượng, hòa thượng là người trí tuệ tuyệt vời, xin ngài chỉ cho con cái phương cách nào mà ở sao cũng vừa được mọi người, ở làm sao cũng vừa lòng được mọi người. Hòa thượng nói tôi không có cái kinh nghiệm ở đâu, tôi cũng không biết làm cách nào để ở sao cho vừa lòng người. Anh là một người trí tuệ như hòa thượng mà không biết hả? Vậy thì cái trí tuệ của hòa thượng đó để làm gì đấy? Hòa thượng đáp là mà anh này hạch sách nữa. Thế hòa thượng ở xung quanh với lại tất cả mọi người như vậy mà hòa thượng không hề là chịu được những cái mà gọi là soi mói của con người sao? Hòa thượng đáp là không, tại vì anh nó sống chung với tàn là chúng sinh không, cho nên anh phải chịu đựng cái tâm tính của chúng sinh, đó là cảnh giới của chúng sinh. Nó nói thế hòa thượng ở với ai? Bảo tôi thì ở xung quanh Phật không thì tôi làm sao cũng được. Tôi chẳng có sợ ai soi mói hết, bởi xung quanh tôi toàn Phật cùng. Hòa thượng nói như vậy. Còn anh đó, anh ở xung quanh anh nó toàn là phàm phu, cho nên anh phải chịu. Anh như thế thì phải ở sao cho vừa lòng mọi người. Mà có cái nghĩa rằng là mình phải ở làm sao mà cái tâm của mình á, nó có thể rằng là cảm nhận được là đó, xung quanh mình á đều toàn là Phật. Thì có cái nghĩa rằng là cũng đại khái cũng nói vậy nè. Hồi xưa có một cái anh Phật tử, anh mới xin tới học đạo với tôi. Mà anh có giới thiệu là anh nói là anh từng học đạo với thầy này thầy kia, mấy thầy cũng trưởng bối của tôi mà cũng nổi tiếng nữa. Nhưng mà xong rồi thì anh cũng không có hài lòng lắm. Thành ra bây giờ đó anh cũng muốn anh tới anh học với tôi thử, vì anh học ở mấy kia không hài lòng. Tôi nói anh khỏi tới đi, để anh liên lạc bằng email với tôi thôi mà. Thì anh mới hỏi là tại sao vậy. Tôi mới nói là bởi vì chắc chắn anh tới đây anh cũng không có vừa ý. Anh nói giờ con chưa đến thì làm sao mà thầy biết được là con sẽ không có vừa ý. Tôi nói biết chứ, bởi vì tôi không có dạy cái pháp vừa ý. Ở đây tôi chỉ dạy những cái pháp mà làm sao mà vừa ý được với những cái không vừa ý thôi. Còn tôi không có dạy cái pháp nào vừa ý hết. Tôi chỉ dạy cái pháp là chịu được tất cả mấy cái không vừa ý. Thế tôi trả lời như thế. Đó. Thì thực sự, những con người vậy, làm thế nào mà mình đâu phải thượng đế không? Thượng đế còn chịu không nổi với phàm phu mà. Còn phải nổi giận nữa ủng hộ làm phàm phu với nhau. Thế thì trở lại cái vấn đề đó. Thế thì khi mà cái anh này mà phải nghĩa là gọi là sống ở trong những cái cảnh giới như thế đó, thì đương nhiên là thì chúng ta cũng có cái kinh nghiệm nó vô cùng là ở sao trong cho vừa lòng người, là cái chuyện nó khó ghê lắm. Là bởi vì nó con người nó là mỗi người nó một cái ý kiến, thì cái ý kiến đó của nó đó cũng là dựa trên cái ý thức của nó. Cái ý thức đó của nó không có nhìn theo chân lý mà nó nhìn theo cái tâm tính của nó. Thành ra rằng là hễ mà mình vừa với cái tâm tính này thì mình nghịch với cái tâm tính tâm ý kiến mà thôi, ở cuộc đời này nó chắc chắn như vậy. Cho nên ở những cái cảnh giới mà nếu mà người ta không đánh mất cái tâm đi đó, tức là người ta đều có một cái lương tâm, thì người ta đều nhìn bằng một cái lương tâm. Thì khi cái lương tâm đó với cái tôi đó, thì sở dĩ một người mà có lương tâm thì cái người đó cái ý thức của nó sẽ khá hơn, sẽ tốt hơn. Là bởi vì tại sao vậy, mình chúng ta hiểu cái như vậy, khi mà cái ý thức á, cái ý kiến á, mà nó thiên về cho thiên hạ đó, thì như thế đó đó thì cái ý thức đó đó nó không có dựa ở trên tôi nhiều lắm, mà nó dựa cho cái vấn đề của thiện pháp, tức là cho người ta. Thế thì một cái người tốt đó, là một cái người đó nó có một cái đấu tranh và nó chiến thắng đấu tranh giữa tôi và tốt. Đó. Nếu tôi làm cái chuyện tốt, tôi có bị thiệt hại đi nữa, tôi phải chấp nhận làm cái tốt, thì người đó tốt. Như vậy thì tất cả những cái người tốt đó nó né được cái tôi. Đó. Còn tất cả những cái người xấu đó, nó tôi là vấn đề tiên quyết. Tức là có cái nghĩa là nếu phải làm xấu để tôi được lợi, tôi cũng làm. Nếu làm tốt để tôi được lợi, tôi cũng làm. Có nghĩa là xấu tốt gì tôi cũng làm, miễn là lợi cho tôi. Còn nếu một cái người tốt thiệt thì xấu tốt gì là xấu tốt thuộc về tôi gì, nhưng mà tôi cũng sẽ không làm nếu nó không hợp với lại lương tâm. Còn nếu nó hợp với lương tâm mà tôi có bị thiệt thòi thì tôi cũng vẫn chọn lựa cái mà hợp với lương tâm. Thì như thế thì những người đấy gọi là tốt. Như vậy thì những người mà gọi là tốt, họ sẽ ít dựa vào cái thức mà họ sẽ dựa vào cái pháp. Đó. Thành thử ra là họ sẽ có một cái trí phán đoán hơn. Thành ra vì như thế mà mới nói rằng là đại đa số thế gian này nó đánh mất cái tâm đi. Đó. Cho nên họ có thể dùng tâm để phục vụ thân, chứ họ nhất định không thể nào sử dụng cái thân này vào việc phụng sự cho cái tâm. Thì đó là họ đi ngược ngược đường với lại Phật pháp. Thì cái con đường mà dùng mọi cái suy nghĩ của tâm để phục vụ cho thân đó, đó là con đường của tập, nó sẽ chịu hậu quả khổ. Còn con đường của Đức Phật, con đường đạo đó là cái con đường mà là dùng cái thân này phục vụ cho cái tâm, thì đó là cái con đường mà nó sẽ đưa đến một cái quả gọi là thiện pháp. Thì ở tất cả những người nó sẽ tập hợp với nhau bằng cái mối nhân duyên, cho nên tất cả những cái người mà nó cuồng tín nó có thể tập hợp lại ở một cái xã hội, những cái người mà nó mang tư tưởng hòa bình nó sẽ tập hợp lại ở những cái xã hội. Thế là mình nói như ví dụ như là dân Bắc Âu hay là dân Thụy Sĩ thì chẳng hạn, hả? Nó không thích bạo động lắm, nó không có thích chiến tranh lắm, thì nó cũng có thể được hưởng cái hòa bình. Còn mình nói dân Trung Đông á, là cái dân mà gọi dễ dàng để mà phát sinh ra những cái mà hành động mà bạo lực, thì tự nhiên đại đa số nó theo bạo lực. Thì đương nhiên rằng là cái vấn đề mà họ được nghe truyền giáo, với truyền giáo của họ nó vẫn lồng vào bạo lực rất là nhiều, nó ví dụ như thế. Ừ. Thành ra đó nó cũng là những cái nhân duyên tập hợp. Cho nên những cái người mà đi cái chiều đạo tới diệt là những cái chiều mà lìa cái tôi mà theo cái pháp. Đó. Lìa cái tôi đó, tức là lìa nhân mà theo pháp, thì tự dưng ra lìa được cái thức, tức là cái mà nhận thức của tôi để mà theo cái trí, thì tự nhiên lìa được cái cố mà theo được cái nghĩa, tự nhiên lìa được cái bất liễu nghĩa thì đến được cái liễu nghĩa. Thì có nghĩa rằng là tất cả những cái người đó mà tập hợp, mà có những cái nhân duyên để tập hợp, thì gọi cõi đó là từ cõi trời cho đến cõi tịnh độ của đạo Phật. Tịnh độ còn cao cấp hơn cõi trời. Cõi trời chỉ là thánh thiện, cái tịnh độ nó là nó siêu luôn cả cái thiện nữa, tức là nó tiêu diệt cái ác, không còn một cái gì hết, cho nên cái thiện của thế gian nó cũng không được chọn. Cho nên tu trong Phật pháp là chọn thanh tịnh pháp, chứ không phải là chỉ chọn cái, đôi khi Đức Phật sử dụng cái thiện đó là sử dụng vào cái trường hợp mà gọi là theo cái thói quen của mình nghĩ thiện và ác. Còn đôi khi Đức Phật sử dụng chữ thanh tịnh là để muốn nhấn mạnh cho mình biết là cái thiện của Đức Phật là một cái thứ thiện mà thế gian này không thiện nổi, mà nó là thanh tịnh, tức là một cái thứ thiện mà khoan dung với kẻ ác, mà có thể độ cho bằng được mọi kẻ ác. Đã. Cho dù những kẻ ác đó xứng đáng phải chịu quả, cho dù rằng là những kẻ ác nó chẳng dính dáng gì tới mình, nhưng mà đối với lại cái tâm của từ bi á, thì suy diễn là một chúng sinh nó chịu khổ, nó đau đớn lắm. Cho nên rằng là nếu mình có khả năng, mình có phương pháp, tại sao mình không chữa trị cho họ, chữa trị miễn phí? Thì đó mới là cái một cái tâm mà gọi rằng là độ sinh, mà đạo Phật hay hay nêu đến là không có tinh thần độ sinh đấy á, thì cái chính pháp của Đức Phật đó, chưa có được chính một cách viên mãn. Hay sao Đức Phật mới là bậc mà gọi là vô thượng tôn, tức là chẳng còn ai có thể hơn nổi với một cái người chứng được một cái chính pháp viên mãn như vậy, và với một cái tâm vô lượng và vô biên như vậy. Hình ra vì vậy mới gọi là tôn, là tôn trọng ghê lắm, kính trọng, mà là vô thượng, tức là bậc mà được tôn kính mà cao nhất ở nơi trời người. Cho nên mới nói là thiên nhân chi đạo sư, tứ sinh chi tử phụ, tức là cứu giúp chúng sinh như là cha mà giúp đỡ và thành toàn con cái vậy. Thế thì một khi mà chúng ta mà nhận chân ra được tất cả những vấn đề đó, hay là qua cái câu chuyện mà gìn giữ cửa nẻo á, thì chúng ta cũng sẽ nhận chân được là phải chăng là cái vấn đề mà chúng ta đang tu hành, cũng như là chúng ta gặp mà những người cùng tu hành với chúng ta nó đều tu theo cái phái mà giữ gìn cửa nẻo của nô bộc đó, tức là chỉ biết giữ hình thức. Còn cái vấn đề mà gọi là cái nội dung, tức là cái tâm á, thì đánh mất. Thành ra cái tâm nó chẳng có một cái gì đó là trùng hợp với Đức Phật. Dù đó chỉ là, bây giờ chúng ta có thể nói là cái tâm của Đức Phật là vô biên, giống như là số cát ở trong sông Hằng không thể đếm xuể. Thì cái tâm của mình không có được một hạt ở trong đó, tại vì mình không nghĩ tới ai đâu. Mình không hề bao giờ suy nghĩ được là cái thức của mình đó, nó chỉ giúp cho mình đó, đứng ngoài Đức Phật, gọi là chúng sinh. Cái trí của mình đó, nó mới giúp cho mình đó, đứng vào hàng ngũ của Đức Phật, nó mới vào được đạo, mới nhập được đạo. Thế mới có thể lìa hàng ngũ chúng sinh được. Mình chưa bao giờ ý thức được như vậy, cho dù mình học Phật lâu năm, cho dù mình thờ Phật đã bao đời, cho dù rằng là mình cũng kính Phật trọng tăng ghê lắm. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì mình chỉ ôm cái cửa nẻo đó, tức là những cái hình thức đó thôi. Còn ngoài ra rằng là cái tài bảo, cái pháp bảo vô giá không thấy đó, cái tài bảo đó, đó thì mình không có, mình đánh mất hết. Đó. Rồi chung cục thì là Đức Phật nói mình làm những cái thứ như vậy là xây dựng cửa nẻo đó để tu tập, để phát triển tài bảo, để gìn giữ tài bảo. Tức là cái pháp bảo ở nơi mình á. Thì mình không bao giờ mình suy nghĩ rằng là mình có được bao nhiêu pháp bảo, sau bao nhiêu năm tu tập, sau bao nhiêu năm tháng thờ Phật, kiểm điểm lại, mình vẫn chỉ biết mình vẫn chỉ là cái thức của mình, nó chỉ đủ làm cho thế giới đông người mà tôi chỉ thấy riêng tôi. Cho nên đừng có nói gì là cái chuyện tình nghĩa gì, thì cái tình nghĩa gì nó cũng chỉ là một thời gian như vậy, là tại vì có dính tới tôi cho nên tôi phải bảo vệ. Thành ra tôi nói đó là tình nghĩa, thì nó dính tới tôi, gia đình tôi dính tới tôi, tới cái kiếp sau đó mình có gia đình khác hoàn toàn, cái gia đình mà tình nghĩa này của mình nó không còn một cái chút xíu sĩ nào chuyển nghĩa nữa, quên hết rồi. Trong khi Đức Phật thì Như Lai trải qua vô lượng kiếp sống, cho nên Như Lai có vô lượng thân, vô lượng cha mẹ, vô lượng con cái và vô lượng thân bằng quyến thuộc. Vì vậy vô lượng chúng sinh thấy đều là quyến thuộc của Như Lai, cho nên Như Lai độ tận. Còn chúng ta thì sách xanh xanh, đời sau lại tiếp tục đó, nói tình nghĩa đó là tại vì đó, sống chung với nhau và nhờ vả nhau, nương nhau. Nhưng mà đến một cái đời sau là hết nhờ hết nương rồi, thì phủi phui, phủi phui một cách thản nhiên. Mặc dù Đức Phật nhắc, thế mà nè, cái tình nghĩa mà bây giờ anh thấy nặng không? Mình nói nặng. Anh nhớ là mấy cái hồi xưa anh cũng có đấy. Bây giờ nó nặng không? Nó quên tuốt rồi. Nó chẳng còn cái gram nào hết trơn. Anh thử. Kích thức nó là như thế. Đấy. Khi đánh mất cái tâm nó là như thế. Mất tâm rồi. Thành ra có thể tạm thời nói là vô lương tâm, tức là cái lương tâm ấy nó đâu có khó thật đâu. Thế nếu cái lương tâm ấy mà nó được duy trì á, bằng cái sự tu tập á, thì cái lương tâm nó được thiết lập ở đời này và nó được duy trì ở đời sau, và nó duy trì nhau ở nhiều đời sau nữa, cái lương tâm nó chắc ghê lắm. Thì cái lương tâm đó, đó giống Đức Phật, là đều nhìn thấy tất cả những cái ân đó, nhân duyên của chúng sinh đối với lại chính mình. Anh sau đó mới nói đến cái chuyện là gọi là hả? Khi con người tu tập không nhắm tới tâm, cho nên làm sao cái tâm ấy nó có lương được để mà gọi nó là lương tâm? Nó không có. Cho nên vì như thế trong cái cuộc đời này mình cũng có thể là chiến đấu, hả? Chống lại, thù ghét, đến thậm chí cả cha mẹ, đến thậm chí cả vợ chồng với nhau, đến thậm chí cả với con cái, hả? Vẫn có thể nảy sinh được như thường. Anh nói nếu mà có được một cái tâm, tức là đối với lại Đức Phật thì khi Đức Phật tu, hả? Có thân, thì cái thân này nó là tu để làm cho cái tâm kia, hả? Nó được lớn mạnh. Rồi đời sau đó cái tâm lớn mạnh ấy lại được một cái thân kế tiếp đó làm cho lớn mạnh hơn nữa, cho nên cái tâm của Đức Phật mới trở thành vô biên và vô lượng. Cho nên cái tâm của mình thì nó giống như là một còn không có nữa. Thành ra cũng không biết đâu là tâm, cũng không có nhận ra luôn, cũng chẳng có biết đâu là tâm, mà cũng không biết được cái tầm quan trọng là tâm dẫn mình đi đầu thai. Tâm tạo cho mình hình hài, hả? Tâm tạo cho mình hoàn cảnh, như là Đức Phật dạy, tâm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu mọi pháp, nếu nói hay hành động, với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta, như xe theo con bò kéo. Mà ngược lại, nếu nói hay hành động, với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo ta như xe lăn theo con bò kéo. Đấy, tâm là quyết định hết mọi chuyện. Mà cái quyết định hết mọi chuyện đó, mình phế thải, mình chỉ giữ cái mà là công cụ, tức là mình lấy nô bộc làm thầy đó, mà mình coi tâm của mình trở thành nô bộc. Thành ra đáng lẽ cái thân này là nô bộc, cái tâm ấy mới là chủ. Mình lại biến ngược nó lại, là thân này làm chủ, tâm ấy là nô bộc. Vì vậy Đức Phật mới kể câu chuyện bằng trưởng giả có bốn bà vợ, nó mà mới nói cái bà vợ mà te tua nhất mà đau thương nhất là bà cả. Ấy bà cả ấy chính là tâm. Thì đó là chỉ là những cái vấn đề mà chẳng phải khó hiểu đâu, dễ mà, dễ hiểu và dễ thấy. Thế thì cũng đủ, nó cũng đủ là một cái khó để mà nhận, để mà thấy. Rồi khó nhận, khó thấy rồi, khó làm. Thành ra vì như thế, khó hết khổ lắm. Vì như thế hãy chuẩn bị khổ đi. Vì như thế hãy chấp nhận khổ đi. Và biết rằng là với những thứ như thế, với những sinh hoạt như vậy, không có phép màu nào cứu được. Chỉ có nhân quả cứu được. Cai nhân cũ đi, làm nhân mới đi. Cai cái nhân mà lấy tâm làm nô bộc, lấy thân làm chủ. Cai cái sinh hoạt đó đi, mà hãy hành lại một cái sinh hoạt là lấy thân này làm nô bộc, phục vụ cho cái tâm kia. Hãy ra nhất thiết chư Phật, nhất thiết Bồ Tát, và kể luôn cả nhất thiết hiền thánh của thế gian pháp này cũng đều rằng là lấy thân này á phục vụ cho tâm. Cho nên vì vậy nó mạnh từ cái tham câu như vậy, từ vào người ta coi tâm người ta thua con chó con mèo, mất con chó con mèo biết đi kiếm mà mất tâm hơn dừng dưng. Hay là cuộc đời chúng ta cũng thấy là người ta bán rẻ lương tâm để mà người ta được cái thân nhiều lắm, tuyệt đại đa số luôn. Đạo thì không bao giờ có như vậy. Đạo thì có thể hy sinh cái thân này để mà thành đạo. Cho nên Nho Gia mới dùng một cái câu mà gọi rằng là mạnh ghê lắm, mạnh mẽ ghê lắm, là khi Nho Gia nói là sát thân thành nhân. Sát thân thành nhân là giết cái thân này đi để thành đạo nhân. Có nghĩa rằng là nếu mình chết mà cái đạo nhân thành tựu nó vui chết đấy thôi, chết vui. Còn đối với con người nó thì là bỏ cái đạo nhân đi để sống. Nhưng mà với Nho Gia thì sát thân thành nhân, chết mà để thành đạo. Thế thì Phật Pháp mình cũng thế. Cho nên Đức Phật trong bao đời cũng vậy, cũng sẵn sàng chết để cho đạo nó lớn. Cho nên cũng giống như Santideva nói là giả sử như nếu tôi vào địa ngục mà chúng sinh được an lành thì tôi sẽ hoan hỷ vui sướng vào địa ngục. Thế có nghĩa rằng là Bồ Tát Đạo coi cái thân này nó chỉ là công cụ thôi, còn cái tâm đó là, mà cái tâm vô hình, cái thức nó đâu có thấy, cái trí mới nhận ra những cái điều đó, còn cái thức không bao giờ nó nhận ra. Cho nên thức từ những tay mà đỉnh cao trí tuệ của cuộc đời này, những lãnh đạo mà nghĩa là gọi là quyết định cái thế giới này này có bị tận diệt hay không, những lãnh đạo đó cũng vậy, chẳng hề biết cái tâm là cái gì, những lãnh đạo đó cũng bán rẻ lương tâm để mà thành danh thành vọng, cũng chỉ biết như vậy thôi. Cho nên cuộc đời nó được hướng dẫn bởi những cái tinh thần như vậy, mà nó là nhất trí với nhau trên tinh thần như vậy. Vì vậy, Đức Phật mới gọi nó là ác thế, đời ác. Tại vì một khi mà tất cả những kẻ mà đánh mất tâm đi á, thì cái ác nào nó cũng có khả năng làm. Nó cũng có khả năng làm hết. Cho nên gọi nó là ác thế. Thì do đó, ở đây cái vấn đề mà gọi là chúng ta học đạo đó thì chúng ta mới phải để ý tới những cái tinh thần của phương tiện với của cứu cánh. Thì trên cái chúng ta cũng hiểu mà sở dĩ mà Đức Phật phải lập phương tiện là bởi vì chúng ta xa lìa cứu cánh quá xa đi, cho nên Đức Phật phải mượn vào những cái phương tiện thói quen của chúng ta đó để làm cho chúng ta tiến vào đạo. Nhưng mà cái này nó cũng có một cái nguy cơ rằng là nếu chúng ta mà không hiểu á thì chúng ta lại thâm sâu thêm vào những cái phương tiện nói trên đó, mà chúng ta không biết rằng là mượn phương tiện để mà đạt được cứu cánh. Giống như Đức Phật nói rằng là đó, dùng ngón tay để thấy mặt trăng, cho nên nó khá nguy hiểm. Để khi một người nào đó hỏi trăng là cái gì thì mình sẽ lấy ngón tay chỉ trăng. Nhưng mà cái người ngu kia nó nhìn theo, nó thấy nó đang theo dõi mình, thấy mình dơ vậy, cái thì nó nhìn đầy, ồ, mình có 10 cái trăng. Ồ, mình đâu có ngờ là mình có 10 cái trăng mà xong nó túi thùi nó không sáng. Đó. Thành ra, lấy tay để chỉ trăng, thì phải vin vào tay, tức là dùng cái tay là phương tiện, nhưng mà bỏ cái tay thì mới thấy được cái trăng. Còn nếu mà dán luôn con mắt vào đây là chết rồi, tiêu. làm thành hàng đông bộc. Còn nếu mà dựa vào mặt không chấp, mà theo cái hướng của nó mà đi, tức là không dùng thức, không dùng cú mà dùng nghĩa, dùng cái trí phán đoán, tức là cái chỉ này là mình theo hướng chứ không phải chỉ này là đây. Đó. Thế là vì như vậy đó mà Thiền Tông hay lấy cái vấn đề mà ngón tay nó ra để làm dẫn dụ, nó gọi là đó, chỉ nguyệt, là ngón tay mà chỉ trăng đó. Đó. Thì đó là để cho để mình hiểu rằng khơi khơi hỏi trăng đâu mà không dùng tới ngón tay á, thì khó, không khó chỉ được. Đó. Thành ra đành phải mượn nó mà chỉ. Nhưng mà mượn nó mà chỉ thì anh kia nó ôm cái mượn nó luôn. Thì nó thành nông bộc. Thành ra vì vậy, phương tiện á, đừng có nên bám chặt lấy phương tiện. Cho nên Đức Phật mới nói một câu như vậy. Nếu mà Như Lai thuyết pháp như thiệt dụ giả, pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Như Lai thuyết pháp giống như là người chèo thuyền. Đó. Khi đến bờ rồi, đó, thuyền kia phải vứt đi thôi. Cho nên phải biết rằng là đó, chính pháp đó, mà khi mà giác ngộ rồi cũng còn xả, hà huống là phi pháp. Đấy là Đức Phật mới dạy là như thế. Anh vì như thế đó thì khi nào cũng phải suy nghĩ đến tất cả những cái vấn đề chùa hay chiền gì cũng chỉ là phương tiện nó để mà phá nghi võng người trùng trùng. Đó. Rồi thì tụng kinh tụng kệ gì cũng chỉ là phương tiện. Phương tiện ấy chỉ để gọi rằng là khiến cho giáo pháp được lưu thông, không đoạn tuyệt. Đó. Vân vân. Tức là còn cái vấn đề mà cứu cánh đó, là của đạo Phật đó, là phải làm sao nhận thức lại được cái tâm nếu đã đánh mất. Phải nhận lại trở lại. Và nếu mà nhận lại rồi thì phải phát triển không ngừng để khiến cho cái tâm ấy với tâm Phật thành một. Gọi là nhất tâm, gọi là bất loạn. Thì vẫn càng càng mà phục vụ cho cái tâm đó là càng làm cho mình gần tới Đức Phật hơn. Chúng ta không có gần với Đức Phật bằng không gian đâu. Tại vì mình hiểu sao? Mình hiểu vô minh với trí tuệ không có cách nhau km. Đó. Nó cách nhau bằng cái trí của tâm, cái trình độ của tâm. Đó. Thành ra Phật đó là trí tuệ, Phật đó là tâm. Mình đây chúng sinh cũng là do tâm, mà tâm chúng sinh cho nên mình mới hình tướng chúng sinh. Phật đó là tâm Phật. Cho nên Đức Phật biến hóa mọi thứ. Thế thì mình đến với chúng sinh không phải bằng đôi chân, không phải bằng cái thân này. Mình đến với Đức Phật chính bằng tâm. Cho nên cái tâm ấy của mình á, nếu mà nó phát triển theo hướng của Phật thì nó gần, còn nó phát triển ngược á, thì nó càng xa. Anh ra vì thế cũng thể mượn lời của Đại Đăng Quốc Sư mà nói rằng là đó, đại đa số người á, càng ngày quỳ trước tượng Phật đó, mà chưa từng gặp Đức Phật trong một giây lát nào hết. Càng ngày quỳ trước Phật, không liệt Phật, mà chưa gặp Phật trong một giây lát nào hết. Thì đương nhiên là mình phải hiểu là gặp ấy chính là tâm. Đó. Thành ra khi mình tu thành Phật, đó là cái tâm ấy của mình nó phải trở thành tâm Phật, tức là Bồ Đề tâm, là giác tâm, là giác ngộ tâm. Không phải cái thân này thành. Cái thân này nó thành được. Cái thân này mà thành mình kiếp này, rồi thành mình trong kiếp sau, thành mình trong nhiều cái kiếp đó đó, nó biến chuyển không ngừng là do nơi cái tâm mà nó biến chuyển. Đó. Còn nếu mà do cái thân đó thì đương nhiên rằng là mình chết là hết à. Đó. Mà, còn đây đó rằng là mình nghĩa là sẽ gọi rằng là thác sinh chuyển kiếp, rồi nó thành hình này hình nọ, đó là đều là do nơi cái yếu tố mà bao nhiêu cái nhân quả đó nó tập hợp từ nơi tâm. Đó. Thì cái điều này thì tôi cũng có giảng vừa rồi ở dưới Năng, mà cũng vừa rồi nó cũng là ở bên Đại Khái, ở bên Na Uy. Thì tôi cũng nói rõ về cái vấn đề rằng là cái vấn đề mà tâm nó biến chuyển như thế nào đó mà nó thành thành ra cái thân như thế này. Thành ra cái tâm ấy nó mới là cái quyết định. Thành ra khi mình chết rồi đó, mình vãng sinh bằng gì? Tâm. Vậy thì mình gặp Phật bằng gì? Tâm. Vậy thì sao mình không chịu tin rằng là ở cái cuộc đời này mình phải huấn luyện tâm mình như thế nào mới gặp được Phật chứ? Đó. Còn nếu mà mình bảo gặp bằng thân vậy thì mình chết mình phải dặn con cái là đừng có thiêu nha, thiêu rồi có lấy thân đâu mà vãng sinh nữa, cho nên phải để cái thân đó đó, rồi để cái thân đó mà vài ngày thúi quắc cơ mà lên tình độ chịu gì nổi. Thế thì mình phải hiểu là mọi thứ đó mình mà từ cái kiếp trước đến với cái kiếp này cũng bằng tâm, rồi khi mình ra đi đó là cái tâm ra đi rồi nó cũng đến với cái kiếp tới này cũng bằng tâm. Vậy thì cái kiếp tới này á mà nó có lên hay nó có xuống đó là do cái tâm của mình nó tệ hay là không tệ. Còn nếu mà nó được tịnh độ nó tâm mình có tịnh hay không tịnh. Đừng bao giờ tin những cái thuyết mà nó vô nhân vô quả, là nói rằng là mình không cần thanh tịnh tâm gì hết rồi mình cứ ngồi nó mình niệm Phật rồi mình lên. Cái xưa đó nó vô nhân, không thể có quả được. Mà nó bị tà kiến. Cái đó là dị đoan mà cái đó tà kiến. Nói đó là tà pháp, phải thanh tịnh. Tâm phải thanh tịnh thì mới có thể đạt được tịnh độ được. Tại vì cái tâm của mình lên xuống chứ không phải là mình muốn là mình được hay là Phật muốn. Phật thì trong lòng tha thiết muốn độ nhất thiết chúng sinh mà không có nhiều cái tên mà phải chảy ra sức vậy nó mới độ được. Nếu mà Phật mà muốn đem hết đám địa ngục lên ngài Địa Tạng cũng muốn đem nhanh nhanh cho ngài thành Phật chứ, nó xong ngâm dấm ở dưới đó làm chi ấy. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là ý của Địa Tạng hay ý của chư Phật cũng chưa có phải là thần thông đệ nhất, tức là muốn là được. Đó. Còn tùy đối phương chứ. Thế mình phải hiểu với sao mình tin sẵn. Đó nên mình phải hiểu là phải phát một cái tâm thanh tịnh. Rồi tu tập thanh tịnh thì mới gặp được Đức Phật. Cho nên mình chỉ có gặp được Đức Phật bằng trí nha, không có gặp bằng thức đâu. Mình phải gặp bằng nghĩa nha, chứ không phải gặp bằng cú. Mình phải gặp bằng pháp chứ không có gặp bằng bằng thân. Cho nên vì mình gặp Phật đó là pho tượng mình thờ đấy nhưng mà không có pháp. Thành ra chung cục mình chẳng có nhân duyên gì. Nhưng mà một khi mà mình tụng kinh mà trước một pho tượng Phật nhưng mà mình thấu hiểu được mọi pháp đó, thì pho tượng Phật đó cũng giống như quyển kinh, chỉ là giấy với chữ với lại pho tượng Phật nó bằng đồng hay bằng gỗ đó. Nhưng mà tác dụng rất là mạnh trong cái vấn đề mà khiến cho tâm mình phát triển. Thành ra cần kinh, thành ra cần tượng, thành ra cần chùa. Đó. Cũng giống như mình cần cửa nẻo. Nhưng không phải mình cần cửa nẻo vì nó là cửa nẻo. Mình cần cửa nẻo vì nó là cái phương tiện giữ gìn tài bảo cho mình. Tất cả những thứ này đây là phương tiện, là thuyền bè để mình sang sông. Cho nên cần. Cần nhưng mà giống như là cần ngón tay nhưng không ôm ngón tay. Cần mọi thứ đó để đạt được cho được cái vấn đề. Cho nên vì như vậy, cho dù bây giờ đó mình tụng kinh lễ tượng Phật đi chăng nữa mà mình phát sinh ra được cái vấn đề mà tứ y ấy, mình có giải thoát đi nữa mình vẫn dạy người khác lễ Phật và tụng kinh như thường, bởi nó không thể bỏ được, bởi nó là những cái phương tiện cần thiết, cũng như ngón tay không bỏ được, chùa chiền không bỏ được. Thành ra đạo tràng cái chùa chiền vẫn là rất cần, cũng như ngón tay rất cần. Thành ra vấn đề mà nói là kia, cái vấn đề nói là chỉ cần cái pháp bảo đấy, đừng có quên đi rằng là như thế thì không cần phương tiện là cũng chết nữa, là cũng chết nữa. Đó. Thành ra cái vấn đề cái rằng là khi nghe có một cái trí đó thì hiểu là phương tiện cần đó. Và cứu cánh cũng cần, nhưng mà phải đối xử với phương tiện như thế nào, phải hiểu như vậy. Chứ còn nghe một cái xong cái là chỉ có chộp cái cứu cánh, vứt hết cái phương tiện là tự giết mình, là tại không có phương tiện thì không thể nào tiến lên được. Chúng sinh xa cách quá đi, thành ra bây giờ phải mượn những cái mà chúng sinh có để giúp cho chúng sinh, dùng những cái chúng sinh có đi lên đi lên đi lên từ 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 để đến Phật. Còn nếu Đức Phật trực chỉ đây á thì chúng sinh nó đâu có nhìn thấy, tại xa quá, tại lớn quá đó, thành ra nó không thấy được, nó không nghe ra được, thì đương nhiên rằng là chúng sinh không có độ được. Thì nói tóm lại á thì cái câu chuyện mà gìn giữ cửa nẻo đó đó là một cái câu chuyện của một anh ngu, nhưng mà trong cái ngu có rất nhiều cái khôn. Và nếu mình nhìn bằng trí, mình nhận ra như vậy. Nếu mình chỉ nhìn ra bằng thức thì mình không thấy rằng là ủa, cái chuyện ngu này nó quen ghê lắm á, hình như là mình cũng thường làm nô bộc này nhiều cú lắm rồi đấy. Đó. Nhưng mà mình sẽ nhìn ở đâu? Mình chỉ cười và chê nó bộc kia là ngu mà mình không nhìn ra đó, những cái mà ôm phương tiện đó của mình hay không giác ngộ. Hay là có đôi khi Thiền Tông nói rằng là phiền não tức Bồ Đề đó, mà Phật pháp bất ly thế gian giác, tức là Phật pháp không có lìa những cái pháp tầm thường của thế gian mà giác ngộ. Cho nên qua cái câu chuyện ngu này chúng ta cũng có thể nhận chân đó, mà nhờ ngu mà chúng ta thành khôn. Đó. Thế như thế thì mọi cái chúng ta đều có thể học được Phật pháp, từ cái ngu nhất cho đến cả cái khôn, mình đều có thể nhận chân ra được Phật pháp. Vì vậy đó, tôi mới đề cập đến cái câu chuyện mà gìn giữ cửa nẻo này, mà cũng đó là một cái dịp để cho chúng ta hiểu biết thêm về tứ y pháp, cũng như là phương tiện pháp, phương tiện môn và cứu cánh môn, phân ra là như thế. Chúng ta cũng biết cách hành xử và chúng ta cũng biết cái con đường nghịch hay con đường thuận trên cái vấn đề mà bỏ tập theo đạo. Đó. Tại vì đạo mới tập mới đi ngược hẳn nhau. Một cái nó lấy tâm nuôi thân, một cái lấy thân nuôi tâm. Mà một người lấy thân nuôi tâm thì mọi người được nhờ. Một người lấy tâm nuôi thân là mọi người bị hại. Bởi nó bán rẻ lương tâm nó để nó có thể cho mình tiêu để mà nó được lợi. Thì sau hết Hồng nguyện xin Hồng Ân Tam Bảo từ bi và gia hộ cho toàn thể quý Phật tử đời đời kiếp kiếp luôn có được những phương tiện thiện xảo để có thể tiên tu tới sự giải thoát cứu cánh, và nguyện đem công đức có được của chúng ta hồi hướng đến cho tất cả 10 phương pháp giới chúng sinh nhất thiết phụ mẫu ở bất cứ nơi nào cũng có được những cái thiện xảo phương tiện pháp Bồ Đề tâm hành Bồ Tát đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tân nơi càng đệ tử và chúng sinh.